Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nghe đến pháp Phổ Niệm. Cảm động đến rơi nước mắt. Pháp Phổ Niệm cụ thể quá. Đây là lời nói của Bác Thành ở Lyon, là người đang ngồi bên cạnh giữa ông. Trong cái lúc mà cơm trưa đi ra dạo dạo, Bác Thành nói là khi nghe tới những lời mà nói về Pháp Phổ Niệm sao nó cụ thể quá, làm cho bác cảm động rơi nước mắt. Chính những lời của Bác Thành ở Lyon bên Pháp làm cho Diệu Âm nhớ lại cái lúc đầu tiên đi hộ niệm cho một bà cụ, rồi bà cụ đó vãng sanh trước mặt mình, mình cũng cảm động rơi nước mắt luôn. Và Bác Thành cũng có nói là người vợ của bác cũng được may mắn, bác hộ niệm đến hộ niệm rồi được vãng sanh, tướng lành tốt lắm phải không bác? Chính vì hôm này khi mà gặp được cái hiện tượng vãng sanh, đứng rơi nước mắt mà hình như là ngộ ra cái điều gì. Giống như Bác Thành khi mà bác nghe nói về hộ niệm thì tự nhiên bác ngộ ra, bác rơi nước mắt. Trước đây cả một thời gian dài, trên 50 tuổi đầu, Dâm cũng nghĩ lung tung hết. Cứ nghĩ tu là làm người tốt. Khi mà hộ niệm cho một người vãng sanh rồi thì lúc đó mình mới nói không phải. Không tu không phải là làm người tốt là đủ. Hình như làm người tốt nó có cái gì giới hạn lắm. Trước đây mà nói tu là làm thiện làm lành là tu. Khi mình gặp được một người mình hộ niệm cho, họ vãng sanh trước mặt mình, thì lúc đó mình mới ngộ ra không phải. Định nghĩa tu là làm thiện làm lành cũng không phải, không đúng. Trước đây mình nói tu là để cho an lạc. Tới một đạo tràng tu an lạc khi mình thấy thích quá, mình nói à tu là như vậy. Khi mà gặp một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên cái ý nghĩ của mình nó thay đổi đi. Không phải. Không phải tu là để mong cầu một vài phút an lạc, rồi sau đó loạn động gì đủ thứ hết nó cũng xảy ra bên cạnh mình. Xin thưa với chư vị, trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều cái tầng cấp tu học. Phật dạy tu cái đường nhân thừa là tu để làm người, thì Phật dạy là nhân thừa. Nhân thừa là tu để trở lại làm người. Thực sự đây cũng là một pháp tu tốt đấy, nhưng mà cái sự tốt hạn chế vô cùng. Tại vì trở lại làm người cũng ở trong cảnh sanh tử luân hồi. Dẫu là người tốt hay ngày xấu dù không biết, cũng phải một ngày chết đi. Giống như trong đời này chúng ta đợi một ngày nào đó chết đi cái thân này, chứ không cách nào trốn thoát. Đúng không? Chứ bị nghĩ đúng không? tu cao hơn một chút gọi là tu thiên thừa. Thiên thừa là tu sanh lên một cái cảnh giới trời. Rất nhiều tôn giáo đang định hướng vấn đề tu hành lên một cảnh giới trời. Người ta tưởng rằng là lên một cảnh giới trời là cao nhất rồi, không còn cái gì nữa cả. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta gọi cái pháp tu nhân thiên thừa là trở làm người, trở lên ông trời, chẳng qua là một cái pháp tu rất là thấp, không cao. Tại vì hướng phước báu trên các cõi thiên cũng tốt lắm đấy, thời gian cũng khá dài, dài hơn ở dưới nhân gian này. Nhưng mà mình cũng sẽ có một ngày phải chết đi, tại vì lên cái trời vẫn ở trong sáu đường luân hồi, không vượt ra được. Như vậy thì khi mình gọi là tu để làm phước thì thật ra cũng chỉ là làm người. Tu để cho an lạc, giấu cho an lạc, như những người mà ngồi trong thiền định một vài ba năm, cũng chỉ là để lên một cánh trời. Thực tế, tại vì trong kinh Nhân Vương Phật nói rõ rệt là tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, chưa vượt qua khỏi thế gian, chưa vượt qua sáu đường luân hồi. Như vậy rõ ràng là nếu mình đi tu mà mới tới một đạo tràng, mình tu thấy nó an lạc quá, một vài tiếng hồ mình thỏa mãn, thì cái thỏa mãn này thực sự chỉ giúp cho mình một vài phút, mà trong khi mình quên nghĩ rằng khi mãn báo thân này mình còn trong con đường sanh tử luân hồi. Không biết là sau khi mà mình mãn báo thân này mình có được về cánh trời cánh người hay không là một điều hoàn toàn khác, thưa chư vị. Đây là một điều mà mình phải xét kỹ. Tại vì lúc này mình tu theo cánh nhân thiên thừa, nhưng mà đến lúc mình nằm xuống, mình có thực hiện con đường đi theo nhân thiên thừa hay không là cái điều hoàn toàn khác. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Đây cũng là một cái ngộ đấy. Tại vì lúc mình nằm xuống mình đâu có an lạc. Không an lạc thì nhất định đi theo con đường khổ đau. Mình làm phước như thế này, lúc mình nằm xuống tâm mình rối bời, thân thể mình đau khổ, mình buồn, mình sợ hãi, đủ thứ cảnh giới hiện ra. Tâm chịu khổ đi về cảnh giới khổ, tâm chịu nạn đi về cảnh giới nạn tai, tức là nhân thiên thừa chúng ta cũng không đạt được. Như vậy mình định nghĩa tu là để làm phước làm thiện, tu là để an lạc một chút, thực sự đấy là một cái định nghĩa vô cùng sai lầm mà hồi giờ chúng ta không biết. Đến khi như Bác Thành nói, khi mà nghe đến nói hộ niệm tự nhiên cái cảm động rơi nước mắt, thì chính vì hôm này đúng cũng đứng rơi nước mắt luôn. Vì đầu tiên khi mà gặp một cái bà cụ 86 tuổi, mình hộ niệm cho bà được chưa đầy một tuần lễ, bà ra đi trước mặt mình, hay vô cùng. Lặng lẽ mà ra đi, nhấp nhấp cái môi mà ra đi. Sau đó từ đó từng phút nó lên. Đến khi 12 giờ thì thực sự cái môi cái bà nó đỏ như cái hoa đỏ vậy đó, chưa bị lạ lùng. Giật mình tỉnh ngộ. Cho nên thành ra khi mà cái pháp hộ niệm như hôm nay chúng ta nói qua, nó đơn giản. Vì sao? Vì nó đơn giản cho nên chính duy âm này thực hiện mới được, cho nên rắc rối quá thực hiện không được. Và khi mà thấy được như vậy rồi, mình mới bắt đầu mình tuyên dương ra, mình hô hào ra, mừng quá. Tại vì mừng quá cũng giống như là Bác Thành mừng quá mà rơi nước mắt. Mình mừng quá mình nói lên. Nói đâu? Nói trong những lời khuyên ông già mình niệm Phật, là khuyên trong bộ khuyên niệm Phật chứ đâu. Thì có những người đã ứng dụng những cái năm đầu tiên, có những người đã vãng sinh tuyệt vời lắm chứ vậy. Tôi cũng nhớ lại một cái cuộc vãng sinh, tôi kể chứ vị nghe mà cười. Những năm 2002 là ông già lúc đó cũng là gần 90 tuổi rồi, 86-87 tuổi rồi. Cứ tháng 7, hệ tháng 7, tháng 8 là ông ta xỉu, vì nóng quá, ở nhà quê nóng quá. Nóng quá xỉu là mà xỉu thì tưởng ông chết. Thì mình hộ niệm người ta. Thì mình kêu những người chung quanh hàng xóm tới hộ niệm, người ta cũng tới hộ niệm cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc đó mình cũng già đò khai thị chứ chưa chắc thì khai thị bằng bác Đạt bây giờ. Hồi đó mình mới tập sự với mình cũng khai thị vậy. Thì có một cái bà đó, bà nói: "Chú Diệu Âm ơi, như vậy thì tôi bây giờ tôi già quá, tôi cũng không biết kinh kệ, tôi không đi chùa đi đồi được, tôi ở nhà tôi niệm Phật có được phản sanh không?" Tôi nói: "Được chứ sao không được. Bây giờ khi mỗi lần mà bệnh như vậy là bác kêu người ta tới hộ niệm như vậy nè, niệm Phật như vậy, được chứ gì cũng được." Thì có lẽ là hình như đúng là năm 2002, 2003, miễn biết. Bà đó mắc cười lắm. Bà là già hơn 70 tuổi rồi, thua ông già tôi, ở nhà quê mà. Thì bà có cái bụng, có bệnh là đau bao tử. Đau bao tử thì cũng bình thường thôi, mà ở nhà quê thì cũng khổ lắm. Bác sĩ vậy là lượm cái than á chứ vậy, biết không? Thuốc than mà không có thì, nếu không có thì lấy than đá đó, người là than, than gì, than củi đó, giả nghiền cho nó thành bột đi, rồi uống cái đó nó cũng tốt lắm, nó làm cho bộ tử mình khỏi đau. Thì bữa đó là bà đó bà cảm trong người, bà cảm trong người xong đi, bà mới kêu cái nhóm đồng tu á, trong nhóm có nhóm đồng tu tăng hồn này cho bà. Thì bà có đôi dép xíu xéo đó, cứ tới niệm Phật cho bà. Niệm Phật ra được cái 9 giờ cái về thì bà nói 9-10 giờ về, bà nói: "Thôi chư vị tới niệm Phật, ngày mai tới niệm Phật cho tôi nữa." Niệm Phật ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, chắc chư vị nghe tôi kể chỗ này rồi chứ gì, mắc cười lắm. Niệm Phật ngày thứ ba, thứ tư thì mới rõ ràng cái bà này không có chết gì trơn, mà đi nói chuyện leo léo à. Cứ niệm Phật xong rồi cái chư vị tốt lắm, tốt lắm, cảm ơn chư vị, ngày mai tới hộ niệm cho tôi tiếp. Mà rõ ràng là phải niệm Phật cho người chết, chứ còn chùa chưa chết chưa được bệnh như đau mà bắt người ta hộ niệm kỳ quá. Thì người nói: "Bà ơi, bà không có chết nhấp gì trơn á, ngày mai bà vô niệm Phật đường niệm Phật đi." Tại niệm Phật đường đúng có mười mấy người, cũng nhỏ nhỏ. Bà nói: "Không được, chư vị phải hộ niệm cho tôi. Chú Năm là tôi này, nói là người nào mà già những bệnh á thì phải tới hộ niệm, chứ không hộ niệm này người ta chết làm sao." Là bà nói, mà nói tôi nói dặn như vậy, nhưng bà dặn người ta phải hộ niệm cho bà ta. Thì khi hộ niệm tới ngày thứ 4, bà cũng làm cũng tỉnh bơ, hộ niệm lần ngày thứ 5 cũng tỉnh bơ. Thì không biết sao mà kêu ông thầy tới. Nói: "Thầy ơi, thầy tới thì la dùng với bà này bà liều mạng cứ bắt chúng tôi đi hộ niệm. Mà bà không chết, mà cứ bắt tôi hộ niệm, niệm cái gì kỳ vậy?" Thì ông thầy tới, cái bữa đó ông thầy không tới. Không tới hộ niệm thì bà đó, bà nằm chiếc chõng tre, bà nói: "Thầy ơi, bên đây thầy tới hộ niệm con sợ quá. Hồi giờ con nằm quay vô ở trong, bây giờ thầy cho phép con nằm quay ra ngoài." Bà nằm lên chõng tre, bà nằm chứ bà không ngồi. Mà rõ ràng bà tỉnh queo, bà bắt cứ nằm in cho người ta hộ niệm này. Bà nằm ra ngoài, thấy bà nằm ra ngoài chi vậy? Dạ nằm ra ngoài để mà ai vậy là Phật phóng văn tới vậy, cũng đi chứ. Bà nó ngon, bà chưa bị thấy bà nó ngon không? Ông thầy đó ông cười ngắt ngang: "Thôi bà ơi, bà lấy mép quá chừng đi. Bà cũng chết ăn chấp gì hết trơn, mà nằm đâu bà nằm, quay ra quay vô cũng được. Phật A Di Đà phóng quang lúc nào cũng được hết trơn á. Ngày mai bà tới niệm Phật đường, niệm Phật với người ta, đừng bắt người ta hộ niệm nữa nha." Lâu lâu tới chỗ thầy thì tụng với thầy. Bà nói: "Dạ vậy á thầy." Thế là bà nằm vô trong cái chõng tre, bà nằm bình thường. Ông thầy cũng niệm Phật, tôi không biết là khi thì sao không biết. Tới khoảng 9-10 giờ đấy, cái lúc tới giờ rồi đấy, khi ông thầy ông cũng hồi hướng công đức sao tôi không biết, tôi hoàn toàn tôi không hỏi chuyện đó, nhưng mà người ta kể vui lắm. Thầy nói: "Bà ơi, giờ tới giờ hết hộ niệm rồi, bà đứng dậy đưa người ta về chứ, ngày mai tới niệm phật với người ta nghe, đừng bắt người ta tới nhà mình hộ niệm nữa nha." Thì bà làm thinh. Bà không nói gì hết, bà làm thinh. Đi bà ơi, tại sao bà không dám, bà không đưa thầy đi về nhà? Ông này ông cầm giữa, ông cầm cái vai, ông lắc bà. Ông nói: "Ủa sao bà lại làm thinh vậy?" Bà nhắm mắt nữa, ông mơ. Bà để thầy: "Ủa sao bà không thở như trơn vậy?" Cô lại: "Ôi trời, bà này bà đi rồi, chưa biết." Mắc cười. Thế là lúc đó thầy trò gì mà thôi bất hồn, không dám gì nữa đâu. Ông thầy nói: "Trời, bà này bà nói giỡn giỡn mà bà đi theo rồi, chưa biết ơi, thôi lo niệm Phật với bà ta." Tức là cái người cái A-di-đà-phật, tôi không biết là cái vị đó khai thị làm sao, tôi không biết. Chuyện mắc cười như vậy. Bà có một đứa con cỡ 40 mấy tuổi, nông tình, mà nó cũng tống đứa bà. Hay bằng mỗi lần hộ niệm, nó đi chơi. Khi mà hộ niệm xong nó về, thì bữa đó về khi người ta nói: "Mày niệm Phật đi, mẹ mày đi rồi." Ôi trời ơi, người ta trừng mắt nhìn nó cũng sợ quá. Mà thấy có ông thầy nó nữa, thôi sợ quá. Nó cứ chấp tay A Di Đà Phật ấy. cái nguồn dựng la lùng như vậy. Sau đó thì cái sự việc sau tôi biết, tôi không biết. Trời, người ta làm chiếu trận ngay chư vị cái ngày ở cái năm sau tôi về, cái chư vị hỏi nói chú nằm ở như vậy cái bà đó có vãng sanh không? Thì nói là chư vị đi cái bà đó mà đi ngon lành quá, chư vị có coi cái thân có đẹp không, có mềm không? Chú nằm nói là chú nằm biểu đừng có rờ, chú nói tôi sợ quá tôi không dám rờ. Tôi không dám rờ. Đây là những hiện tượng đầu tiên, thấy cười mất cười. Bà đi bà đã tự tại, chư vị người nghĩ bà đã vãng sanh không? Quá sức tốt ấy. Tôi cười. Khi mà tôi kể chuyện này là cười cười muốn rơi nước mắt luôn, đúng như vậy. Thực ra chư vị ơi, cái pháp hộ niệm đưa người vãng sanh không phải là nhân thiên thừa, không phải là nhị thừa, là đưa người ta thành những Bồ Tát, thành A-la-hán, thành Duyên Giác Bồ Tát đâu. Không phải là Bồ Tát thừa nữa chứ vậy. Bồ Tát thừa là những cái pháp tu của các vị Bồ Tát cũng vượt qua tam giới đấy. Cái pháp môn niệm Phật giúp cho một người thành tựu Phật đạo luôn đấy, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn đấy, gọi là Phật thừa đấy. Mà trong kinh Phật gọi là môn dư đại đạo, nhất thừa thật tướng đấy. Tại vì khi mình về tới Tây Phương Cực Lạc, chư vị nghĩ nghĩ coi, nó nằm ngoài thập pháp giới luôn, lạ lùng không? Gọi là nhất thừa thật tướng. Mình mới thấy, à bây giờ mình hiểu rồi, tu là phải vậy mới được, phải trở về thành đạo một đời. Tại vì chính Đức Thế Tôn nói vãng sanh về Tây Phương là một đời thành đạo mà. Ở đó mình thành đạo luôn, về trên Tây Phương không còn là Bồ Tát nữa, mà gọi là bất thối chuyển, có một vị thôi à. Cho không phải từ nhân mình lên trời rồi mình lên gì, lên Thanh Văn Duyên Giác rồi Bồ Tát rồi mới mới lên lên lần lên, không phải, nằm ngoài. Nó gọi là nhất thừa. Còn mình thì không phải nhất thừa, tức là mình đi từng cấp là mình phải tăng tức, từng nấc lên, lên đó chỉ có một nấc mà thôi. Đó là chính là cái cảnh giới của cái pháp thân chúng ta ứng hiện ra. Hay vô cùng. Một pháp dễ tu mà lại thành tựu cao mà từ hồi giờ mình không hay. Có nhiều người không tin. Chính Phật nói rằng đây là cái pháp vô cùng khó tin, không ai tin được. Chính các vị Bồ Tát mà cũng phải nghi ngờ tới cái pháp này. Tại vì sao? Tại vì cái Bồ Tát thường đi gọi là tu lập cái hạnh mà gọi là lục độ vạn hạnh đấy. Người ta tu trung chuyên lắm mới thành được. Ấy thế mà một người niệm Phật khi vãng sanh về Tây Phương đạt được cảnh giới đó. Tại sao vậy? Chư vị biết không? Hôm nay chúng ta nói rồi, chỉ có những người thực sự có thiện căn, đã tu trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì đời này người ta mới dám tin vào câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà suy ra không đủ thì không cách nào người ta tin được. Cho nên phải có đầy đủ thiện căn, có đầy đủ phước báu thì nhân duyên này mới về Tây Phương được. Như vậy thì chúng ta dán đủ thiện căn, đủ phước báu là như thế nào? Là những người thực sự tin được pháp môn niệm Phật, tin vững vàng pháp môn niệm Phật, thì người ta mới có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì cái đây pháp tu quá quý đi. Cho nên vì đủ thiện căn, đủ phước đức rồi, chúng ta không có phải là còn tìm những pháp nào khác hay hơn nữa. Vì chính Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta trong thời mà pháp này, nếu người nào mà ứng dụng cái pháp này được thành tựu đạo quả. Cho nên khi mà Bác Thành mà nói là Bác Thành nghe nói hộ niệm sao mà cụ thể quá, mừng quá, thì chúng ta cũng phải chính giữa ông này nghe nói cũng ngộ ra, cũng mừng thiệt đấy. Nếu mà không có cơ duyên, chúng ta chịu thua. Chúng ta đi theo con đường nhân thiên thừa, chịu thua. Đi con đường Bồ Tát thừa, chúng ta không phải Bồ Tát, làm sao thực hiện Bồ Tát thừa. Như vậy cuối cùng cũng dập dềnh trong cánh sanh sanh tử tử. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi chộp lấy cơ hội này, vững vàng tin tưởng, vững vàng không mất tiền euro. Đúng không chị vị? Nguyện vãng sanh Tây phương Ta Phước không phải khó khăn gì mấy. Thôi làm thiện làm thành, làm những cái gì căn bản nhất của những người bình thường, nhưng mà tâm địa hiền lành đó chưa bị niệm Phật, đi về Tây phương không phải là pháp tu nhân thiên nữa, mà chưa bị tu cái pháp của là nhất thừa thật tướng, một đời vãng sanh Tây phương thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con thật là vô cùng hoan hỷ nghe được những lời chỉ điểm của cư sĩ Diệu Âm, mà thấy mình tin tưởng vào chính mình hơn. Biết rõ ràng là hôm nay chúng con ngồi đây niệm Phật, hôm nay chúng con cầu nguyện vãng sanh về Tây phương Cực Lạc là chúng con đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã có đầy đủ thiện căn phước đức rồi, cho nên mới gặp được cư sĩ Diệu Âm và chỉ bày cho chúng ta cái pháp môn này, đúng không các bác? Vô cùng là cảm ơn cư sĩ Diệu Âm. Một lần nữa xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.